Đây là chương trình Radio Khải Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về thế gian và pháp giới. Hôm nay, Thầy sẽ nói về sự khác biệt giữa Kinh Từ Bi của Phái Tiểu Thừa và Chú Đại Bi của Phái Đại Thừa. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị A Loan và xin kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio cũng như là cả anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự lúc nào cũng hăng say và bàn luận cũng như là nói những cái chuyện bên lề để mà cho mình hiểu được cái chuyện chính đề. Thì thưa các bạn, là cái kinh gọi là Kinh Từ Bi đó, gọi là Metta Sutta đó, là một cái bộ kinh rất là thông dụng, rất là nổi tiếng mà không phải chỉ cho người ở Nguyên Thủy Phật Giáo mà mình gọi là Tiểu Thừa, mà thật sự là nó là một cái triết lý mà sống rất là quan trọng và nó ảnh hưởng hàng triệu người trên thế giới. Cái bộ kinh này đó, nó được thông dụng đến cái độ là các bạn có thể thường nghe chư sư tụng niệm thường xuyên lắm. Nếu mà có một cái lễ lạc gì thì bạn đều nghe nói tới là ngài, các ngài tụng cái này. Nhiều khi các bạn cũng dường các ngài cũng tụng một cái bài này để mà trả lễ lại. Và cái bộ kinh đó, nó rất là hay, nó ngắn, nó không dài lắm, rất đẹp. Tương truyền rằng hồi xưa đó, khi mà các vị tăng đó, các ngài đi khất thực, thì một bữa nọ đó thì các ngài một cái cây, có những cái vị thần ở trên cái cây đó đó, và những cái mình gọi là những bây giờ mình gọi là những quỷ thần đó các bạn, thì mới phá hoại. Thì các ngài không biết làm sao mà có thể dẹp những vị quỷ thần nào được, nó rất là khó để mà làm cho những cái quỷ thần nó phá hại. Thì các ngài mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mình dạy cho, mà ngài nói rằng là để cho cái chúng sanh mà nó đang cư ngụ trên cái cây này, thay vì gọi là quỷ thần, gọi là những chúng sanh đó đó, để cho đừng phá hoại cả con đó, thì cả con hãy tụng cái bộ kinh này, tức là cái Metta Sutta. Và Đức Phật khuyên các ngài đó, phải thường xuyên mà tụng niệm này để mà nhớ cho được đó, cái ý nghĩa và cái triết lý thâm sâu của cái kinh này. Thì kinh này gọi là kinh từ bi thì bạn, bây giờ mình gọi là kinh, mình thường thường mình gọi là loving kindness, hay là mình gọi là cái chữ từ đó. Chữ từ mình còn dịch là chữ dễ thương, là cái chữ đó mà nó nói lên cái đặc tính là con người mình rất là mềm mỏng, dễ chịu. Mình không có dối trá, mình rất là thành thật và mình rất dễ đó. Mình gọi là mình sửa đổi, tức là mình rất, cái người mình nó uống nắng dễ dàng lắm và rất là nhẹ nhàng, mà nó không có cái đặc tính gọi là kiêu ngạo. Đó là năm cái đặc tính mà rất là căn bản nhất của cái kinh từ bi này khi mà nó dạy mình tu. Để thầy lặp lại năm cái đặc tính này, thứ nhất đó là rất là thành thật, không có dối trá. Thứ nhì đó là cái mức độ mà mình gọi là thành khẩn, sincerity. Cái thứ ba đó là cái mức độ mình dễ uống nắng lắm, dễ nghe lời. Thứ tư là cái mức độ nhẹ nhàng, gentleness. Và cuối cùng gọi là cái mức độ mà mình gọi là không có kiêu ngạo. Những cái đặc tính này đó là cái đặc tính mà mình định nghĩa lên cái lòng từ bi, cũng như là cái lòng mà mình gọi là loving kindness. Những cái đặc tính rất là quan trọng, phải cần có. Khi mà các bạn đọc cái kinh này thường xuyên đó, thì từ đó mình sẽ thấm nhuần vào cái triết lý mà của cái kinh. Mình thấm ướt, mình gọi là thấm ướt, tẩm ướt cái lòng từ bi, cái lòng mà gọi là cái lòng đầy những cái tình thương đó. Và mình càng đọc đó, mà các bạn biết cái âm điệu của cái kinh này rất là hay. Nếu bạn đọc tiếng Phạn thì mình gọi tiếng Pali đó, nó rất là hay, nhẹ nhàng vô cùng. Thầy rất tiếc là thầy không có nhớ cái bài kinh này. Vì hồi khi mà thầy có đi qua bên Tích Lan, mỗi ngày thì là đều được nghe các chư sư đó cùng ngồi lại mà tụng, và các ngài tụng rất là hay. Thì thầy mới biết được rằng là cái âm điệu nó quan trọng lắm, nó làm cho cái lòng mình lắng nhẹ vô cùng. Và cái phương thức tụng của cái tiếng Pali là một cái phương thức tụng theo cái lời của Phật, mà đến ngày hôm nay mình đều hiểu rằng cái âm điệu đó thôi đó, nó làm cho mình trở lại trong một cái sự không nghiệt là nhẹ nhàng, mà trở lại trong một cái tâm lòng dạt dào những cái tình thương. Và do đó cái âm điệu mà Pali đến ngày hôm nay vẫn là cái âm điệu độc đáo, và âm điệu mà tất cả chúng mình, những người mà sau này đó cũng nên tìm hiểu và cũng nên tụng niệm, bởi vì nó là phương thức làm cho mình có thể rung động quả lòng một cách thâm sâu vô cùng. Thì thưa các bác đó, kính từ bi này đó, nó có cái khả năng là chuyển hóa cái bản ngã khô cằn của mình. Nhiều khi là mình thiếu cái nước từ bi, mình thiếu sự thấm ướt của cái lòng mà tình thương, do đó mình khô cằn vô cùng. Và mình vì vậy cho nên cái bản ngã của mình lúc nào nó cũng có những cái giới hạn, nó chỉ lo cho nó mà nó không nghĩ tới được những cái chuyện của người khác, và nó khó mà có cảm thông được về những người xung quanh. Bởi vì vậy cho nên cái lòng từ bi đó, theo như kinh từ bi mà nói đó, nó cần thiết vô cùng. Mà con người mình đó, là những kẻ mà khô cằn, thiếu đi những cái sự thấm ướt của tình thương đó, thì mình sẽ thấy rằng cái lòng từ bi đem tới cho mình một cái nhẹ nhàng, một cái sự giải thoát ngay lập tức, ngay tức khắc. Bởi vậy thì cái Metta Sutta này là một trong những cái viên ngọc cực kỳ quý giá của cái truyền thống mà tu hành, cái truyền thống sử dụng cái văn từ Pali. Thưa các bạn, đối với những cái người mà theo truyền thống Đại Thừa đó, vì mình theo cái phong tục tập quán của Phật giáo của bên nước Trung Hoa đó, thì mình ảnh hưởng bởi rất nhiều bởi cái chủ Đại Bi. Thì cái chủ Đại Bi và kính từ bi này là hai cái tương đối có cái tính cách truyền thống và phổ biến rộng lớn. Cái chủ Đại Bi thì nó phát triển một cách đặc biệt là bởi vì cái chủ Đại Bi này đó, cái người trì tụng đó, những người mà theo, thì dù như theo cái truyền thống Việt Nam của mình đó, theo cái truyền thống của người Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa đó, thì gần như là mỗi ngày mình đều trì tụng của nó cả. Và mỗi lần trước khi mình làm lễ đó, thì mình đều trì chủ Đại Bi cả, 3 biển, 7 biển. Và sau khi mà mình làm lễ xong rồi, nhiều khi mình cũng kết thúc bằng cái câu chuyện mà mình gọi là câu chuyện của cái lòng Đại Bi. Cái chủ Đại Bi này nó thịnh hành đến cái độ là các bạn biết, ngay như Đức Vua đó, ông thấy nó quá thịnh hành và nó quá linh nghiệm đấy, cho nên ông lấy mất 5 chữ, ông không cho cái chủ Đại Bi này nó hoàn toàn, vì ông sợ là vì nếu mà nó linh nghiệm quá, người nào cũng cần chuyện này, cần những cái linh nghiệm quá thì thôi nguy hiểm quá, sợ, cho nên ông lấy mất 5 chữ. Và 5 chữ đó là Tạc Bà Tạc Đa Na Ma Bà Tạc Đa, 5 cái chữ đó nó biến mất, không thấy trong cái câu chủ. Mình nói ngược lại chút xíu để mình theo cái dòng lịch sử đó, thì cái chủ Đại Bi này đó, nó được các vị tăng đầu tiên cả tu hành và truyền bá lại. Rồi có những người đó nhờ trì chủ Đại Bi này đó mà họ bắt đầu có những cái sự phát triển về cái lòng từ bi. Mà cái lòng từ bi này ở bên cái thời đại phong kiến đó, mình khó có thể mà nói cái lòng từ bi này nếu mình không có những cái hành động mà cụ thể. Thì cái hành động cụ thể nhất trong cái thời đại mà phong kiến thì các bạn biết làm gì không các bạn? Là họ đi chữa bệnh. Thế nên những người mà trì chủ Đại Bi này thường thường là họ có khả năng đi trị bệnh, làm cho người ta hết bệnh. Và vì vậy cho nên cái số người mà hết bệnh lại càng có cái lòng thành để học chủ Đại Bi hơn nữa. Và rồi đó, cái truyền thuyết nó từ từ nó cứ truyền qua truyền lại và làm cho người ta nghĩ rằng ô, bây giờ đó muốn có thần thông là trì chủ Đại Bi đi. Nhưng họ quên rằng đó, sự thật không phải là trì chủ Đại Bi mà có thần thông. Mà sự thật là gì? Là vì khi mà trì cái chủ này thì mình hiện hiện cái đặc tánh từ bi trong con người của mình. Cái đặc tánh từ bi đó nó lan tỏa ra nơi con mắt, nơi cái miệng, nơi cái bàn tay, nơi cái hành động của mình. Chính cái lòng Đại Bi hay là cái lòng từ bi này đó, nó làm thay đổi cái tư trường của cái người bệnh. Nó làm cho người bệnh được cảm động và do đó người bệnh hết bệnh đi. Cái lòng từ bi này nó mạnh lắm. Và nhất là những cái người mà họ đã trì tụng và họ đã phát triển cái lòng từ bi ấy, thì đương nhiên họ có khả năng làm cho cái tư tưởng mình biến đổi vì cái lòng Đại Bi họ lớn. Thì thưa bạn, cái đó là cái mà cái message hay là cái thông điệp nguyên thủy nhất. Nhưng mà sau nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp và cứ tương truyền rồi lại tương truyền, rồi tương truyền xong rồi thì lại thần thánh hóa. Cho nên cuối cùng cả đó, người ta cứ nghĩ tắc rằng là ok, bây giờ đã tu thì muốn có thần thông, trì chủ Đại Bi đi. Cho người ta quên đi rằng cái cốt tủy của chủ Đại Bi này chính là cái lòng từ bi, mà chính là cái vật liệu quan trọng nhất mà cái kinh từ bi hay là Metta Sutta đã dựa vào. Như thế thì không còn tiểu thừa và đại thừa nữa, mà nó đúng ra chỉ có một cái tình thương. Cái tình thương đó đó, mình làm sao mình phát hiện mà thôi, làm sao mình cởi mở ra để mình chia sẻ với chúng sanh mà thôi. Nếu bạn đi theo con đường mà mình gọi là mình trì cái kinh Metta Sutta và mình thực hành cái đạo hạnh mà trong kinh là nói, thì mình nên mở cái lòng thương của mình với những người khác. Mình nên bắt đầu bằng những cái chuyện là cái lời nói của mình sẽ nên thay đổi. Thay vì mình dự dằn cọc căng đó, thì theo như cái Metta Sutta này thì mình làm gì các bác? Mình nên nói những cái lời nhẹ, lời lạ mà nó nhẹ nhàng, lọt tai, làm cho người ta có thể có cái tâm thái an bình được. Mình nên học làm sao mình nói đó, mình nói đừng có dối trá, vì cái lời dối trá của mình sẽ làm cho người ta đau khổ. Mình học làm sao mà đừng nói cái lời kiêu mạn, vì kiêu mạn làm cho người ta khó chịu. Mình học sao nói cái lời tránh sát phạt, vì sát phạt làm cho người ta không những là khó chịu, không những đau khổ, mà làm cho người ta đọa lạc. Như thế thì là cái tinh thần quan trọng nhất của cái lòng từ bi hay là cái tình thương đó, là cái tinh thần mà người nào cũng có cả, chứ không phải là bây giờ phải cần đọc kinh mới có, người nào cũng có cả. Nhưng mà nhờ cái bộ kinh đọc đó, thì mình mới mở được cái lòng từ bi ra, nhắc nhở mình. Bây giờ cái chủ đại bi như vậy bạn, cái chủ đại bi nó có một cái khổ như thế này. Sau khi mà mình quá nhiều đời mà truyền lại rồi đó, thì cái chủ đó nó bắt đầu bằng tiếng Phạn đó, thì nó là không còn là tiếng Phạn nữa, mà phan chỉ phiên âm thành là tiếng tiếng Hoa. Còn tiếng Hoa xong rồi bây giờ đó, mình không muốn dùng cái âm Hoa, âm của người Hoa, mà mình dịch ra thành tiếng Việt. Cho nên đó, không phải là âm Hán Việt, mà cái âm Việt này nó làm cho mình thấy không hiểu cái chủ này nó có cái chi trong đó, ý nghĩa làm sao. Và từ 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 đó, mình bây giờ đó, mình đi vào trong cái trạng thái là mình nhiều khi lặp đi lặp lại mà mình không cảm nhận được cái từ trường của lòng từ bi, không cảm nhận được cái năng lượng mà Đức Phật muốn truyền đạt cho mình, Đức Quan Âm Bồ Tát muốn truyền đạt cho mình, là cái năng lượng gọi là cái năng lượng khai mở, năng lượng từ bi. Thành do đó đó, cái người đời bây giờ hay là cái người đời chúng mình ở trong cái thế đại bây giờ đó, là mình có cái sự trở ngại rất lớn. Là bởi mình không biết cái chân tướng của chủ đại bi là gì nữa, và mình thần thánh hóa của chủ đó. Mình nghĩ rằng là mình phải có thần thông, rồi phải làm sao mà có cái khả năng trị bệnh này nó đủ thứ cả. Thì thầy xin nói cái bạn nghe là hồi xưa đó, thì thầy cũng thấy có hai em bé mà rất dễ thương. Hai em này đó là hai anh em với nhau đó, mà nó nghi mị đọc cái chủ đại bi này rất linh nghiệm. Thì thời đó thầy tin rằng là các em là có cái khả năng, vì nó đọc 100.000 biển này bạn. Lúc hồi nó nhỏ, 5-6 tuổi nó đọc thuộc lòng rồi. Và đến lúc mà nó lớn lên, 11, 12, 13 tuổi đó bạn, thì thầy còn nhớ là mỗi lần mà tới chùa thì sư phụ của thầy nói với hai em này là: con lấy mua cái bình nước, con trì chủ đại bi vào đi, thì cái bình nước này sẽ trì được bình định cho người ta. Thì thầy còn nhớ cái hình ảnh đó, và thầy tin rằng là nó có cái sức mạnh thần bí, nó trì được bệnh. Nhưng mà sau này khi mà nó truyền về các em thì thầy từ từ mới cảm nhận được, tại ra là mình hơi lộn chuyện. Là bởi vì các em này cái tình thương rất lớn, hai em bé rất là có cái tình thương. Lý do là vì sao vậy? Vì hai em này là hai em cầu tử, mẹ là một cô y tá nhưng mà không có sinh con được, lớn tuổi rồi. Thì bệnh viện nói là cái này là cái bệnh mà infertility, không cách gì mà đẻ được cả, không có thụ tinh được, không đẻ được. Nhưng rồi cuộc lên xin Đức Quan Bồ Tát và lên cầu nguyện, rồi cuộc rồi thì là đẻ được một người con. Đã đường con xong rồi là xin thêm lần nữa, đã thêm đường con nữa, hai đường con. Thì trước sự ngạc nhiên của bác sĩ và cái y tá, tất cả mọi người, thì cả hai em này sống mạnh lớn mà to cao vô cùng, cũng thuộc gần cả, mình gọi là đến 6 feet hơn, là cao to vô cùng. Nhưng mà cái điều mà quan trọng là hai em này lúc nhỏ cái tình thương rất là lớn. Vì sao mà có tình thương rất lớn? Vì người mẹ biết là cái em này là do cầu từ mà ra, cho nên hết lòng dạy các em làm sao mà bày tỏ tình thương. Mà có lẽ vì vậy cho nên khi mà em mà đọc cái chủ đại bi thì lập tức click ngay. Click có nghĩa rằng là các em nhập vào trong cái trạng thái của từ bi ngay. Và do đó khi mà em mà truyền cái năng lượng đọc của chủ đó, tức là truyền cái năng lượng của mình, hay là truyền cái tâm của mình, tâm huyết của mình vào trong nước, vì nước là cái môi trường mà có thể giữ được năng lượng của mình truyền, thì ai uống đó thì cảm nhận được cái lòng thương của các em. Cho nên có nhiều người đó là nhờ uống nước của các em thôi mà cái bệnh lành. Thì thầy nhớ hồi đó đó, thì cũng ở đây 20-30 năm rồi bạn. Thì thầy nhớ hồi đó đó là thầy cũng hay hỏi những cái người đem nước về, thầy nói bác nhớ lần sau bác lên mà báo cáo cho tôi biết là các bạn có lành bệnh hay không nha. Là thời đó chưa có email nữa bạn, mà cũng cái phone thì là nó khó cứu lắm. Rồi cuộc rồi thì khi mà họ gặp lại thầy, họ cũng nói thế: thầy xin thầy cho biết là bây giờ có còn chỗ nào lấy nước thêm nữa không? Nên thầy nhớ là ủa, cái bò bạc uống nước nó lanh hay sao, lanh bình hay sao? Thì họ nói dạ, tụi con uống cái nước đó do lanh. Thì tại ra cái nước đó được cái tình thương của các em đó, mà đọc cái chủ đại bi đó vào trong đó, mà cảm nhiễm được cái tình thương và làm cho cái bình nó lanh. Thì thầy cũng biết cái bình gì đấy các bạn, lúc đó cũng không nhớ là mình hỏi cái bình gì. Nếu các bạn muốn try out đó, nếu các bạn muốn mà trị bệnh người ta, thì xin đầu tiên cả xin có cái lòng thương mà không giới hạn của mình trước đã. Và mình nên nghĩ rằng cái lòng thương sẽ bị chết ngay lập tức khi mà cái bản ngã của mình và cái lòng là muốn được thần thông, muốn được danh tiếng, muốn được những cái mà hơn người, hay là muốn chứng tỏ rằng mình là cao siêu, thì những ý tưởng đó nó sẽ làm chết đi cái tình thương. Vì cái tình thương là cái nó không có một cái giới hạn nào cả, và nó không có một cái bức tường nào ngăn trở cả. cái tình thương như các em đó, lúc còn nhỏ các em không có một bức tường ngăn trở, cho nên các em có thể tới được cái tình người, các em có tới được tất cả mọi người. Thành do vậy đó, thưa các bác, cái chuyện mà hay nhất đó của cái chủ đại bi đó là nó làm cho mình đứng dừng lại trước tất cả mọi tư tưởng, và mình chỉ có thể phát triển cái tình thương mà thôi. Thưa các bác anh chị, nếu mà mình nhìn sâu sắc một chút xíu nữa đó, thì mình sẽ khám phá rằng là cái tại sao mà cái lòng từ bi, hay là mình gọi là cái metta hay là karuna, lòng từ bi, lòng đại bi, cái tình thương và cái sự dễ thương là quan trọng. Mà tại sao đó cả hai cái bộ này đó, mình phải tụng hàng ngày? Là tại ra là Ngài muốn nói rằng đó, đây là cái căn bản nhất, cái nền tảng nhất để, của cái đạo làm người, của đạo làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền. Tại sao mà nó lại là căn bản nhất? Là bởi vì không có nó đó, thì các bạn nghĩ rằng là mình sống với là tường, với đất, với đá thôi, chứ mình đâu có sống với người, với nhau nữa. Thì cái quan hệ giữa người với người là quan hệ của cái tình thương, là quan hệ mà nó đẹp vô cùng, là bởi vì cái sự cảm thông của hai con tim và nhiều con tim. Cho nên nếu mà chỉ có cảm thông hai con tim thôi đó, là một cái bước đầu thôi. Cái đại bi là sự cảm thông của rất nhiều con tim với nhau. Làm sao mà cái lòng của mình có thể tới được cái lòng của tất cả người khác và không có cái giới hạn. Thầy xin kể các bạn nghe một cái câu chuyện nhỏ, nó xảy ra như thế này. Cái bà mẹ này đó, bà có ba đứa con, ông chồng bà với bà đó cãi lộn nhau rồi rốt cuộc rồi. Sở dĩ mà cãi lộn là bởi vì ông nói rằng ông không hề có ngoại tình gì cả. Nhưng mà bà bắt được thơ từ và bà tìm được nhiều cái chứng cớ. Thì bà khóc lóc vô cùng. Cuộc cuộc rồi ông quyết định là ông bỏ bà này. Tại vì ông cảm thấy là cái cô bồ mới thì nó trẻ hơn nhiều. Còn cái bà già này thì là đã có ba đứa con rồi. Thôi bỏ. Thì ông nhận tâm ông bỏ đi. Không có. Quay đầu lại này. Về ba đứa con, đứa lớn nhất của bà có 9 tuổi thôi. Và đứa nhỏ nhất của bà đó, thì mới có 5 tuổi. Trong lòng bà rất là đau buồn và cảm nhận rằng là nó phụ phàng quá. Thì bà hết lòng để bà nuôi ba đứa con này. Thì bà không có cái choice gì cả hơn cả bà. Thì trong lúc bà nuôi ba đứa con này, thì ông này, đây là câu chuyện của ông này. Thì ông này ông sống với cái người tình mới. Thì sau khi ông tổng hồi rồi, thì một bữa đó đó, có một cái cơ hội đó, ông lên chiếc thuyền để ông đi du thuyền. Thì ông đem cô bồ này đi. Nhưng mà đi được nửa đường đó, cái con thuyền đó, nó bị, mình gọi là bị sóng đánh, bị bão bùng sóng đánh đó. Thì khi bão bùng sóng đánh như vậy ấy, thì trên con thuyền có tất cả là khoảng 40 mấy người đó, thì bị đánh rớt xuống cái mặt biển cả. Thì ông cũng có một cái phao, thì cái bà bồ của ông cũng có một cái phao. Thì mọi người trên phao cả, chứ không ai ở trong một con thuyền cấp cứu cả. Thì trong lúc mà ông ở trong cái chuyện mà nó khó khăn mà cái mạng sống như vậy đó, thì đột nhiên đó, ông nhớ lại cái người vợ cũ và mấy đứa con. Ông nhớ lại cái chuyện gia đình, ông nhớ lại tất cả những chuyện cũ. Nhưng mà giống như người sắp chết rồi thì nhớ lại những chuyện cũ, ông nhớ những chuyện cũ như vậy. Thì trong lòng ông cũng hối hận lắm, nhưng mà ông cũng chưa có một cái khởi ý làm gì cả. Vì ông đang đối diện với cái mặt biển mênh mông và gió bão, nghĩa là bập bùng. Thì một cái chuyện xảy ra, gió nó đánh một cái làm cho cái phao của ông đó, nó văng khỏi tay ông. Thì ông cũng biết bơi, ông đang đứng ở trên cái mặt biển như vậy đó, cũng được như vậy. Thì ở xung quanh ông có người này thì bị rút xuống chết, có người khác đứng lên, có người thì còn nằm trên phao. Thì ông quay lại thì ông thấy cái cô bồ của ông đó chỉ cách ông chỉ 2 thước thôi. Thì ông vỗi tay lại, thì cô này cô cầm tay ông lại, ông mừng quá. Thì khi ông bắt đầu tới ông ôm cái phao về cô bồ này đó, thì ông có một cái cảm nghĩ mới. Ông nói, trời ơi, bây giờ mình mới cảm thấy là cái tình của người với nhau nó quan trọng đến như thế này. Và ông rất là cảm kích cái cô bồ này, vì là cô thật sự ra có thể là một người vợ thứ hai rồi lúc đó. Cầm cái phao như vậy, cả hai người đang im lặng. Thì cái bà biết một cái chuyện xảy ra. Thì giữa lúc mà hai người đang có sự nguy hiểm như vậy đó, thì một người khác với tay lên và xin cầu cứu. Ông nhìn cô bồ, ông nhìn cái người kia, ông suy nghĩ là chính ông. Ông không biết là ông sẽ làm cái gì đây, vì ông biết rằng nếu mà muốn tới cứu cái người kia thì ông phải và cùng với cái người bồ đó phải đạp cái nước mà tới. Cái người kia mà cứu được thì chưa chắc là ba người có thể ở trên cái phao đó. Ông không biết ông tuyển chọn cái gì bây giờ này. Không biết là mình nên cứu hay không nên cứu. Thì người bồ của ông đó nói ông ngay. Thôi anh đừng có để ý nữa đi. Mình sống không lo được thì mình lo người khác làm gì. Nhưng câu nói đó nó vừa xảy ra thì trong lòng ông nhổn nhão vô cùng. Ông khó chịu vô cùng vì ông thấy một người đang chết mà mình không cứu. Và cái người bồ của mình thì nói rõ mình ra thôi đừng có cứu. ông khó chịu trong lòng lắm, nhưng mà ông không biết làm sao. Thì tự nhiên đó, ông cảm thấy rằng trời đất ơi, mình cũng đã từng làm cái chuyện đó với cái người vợ và ba đứa con kia mà mình không để ý mà thôi, mình không hiểu, không nhận ra biết. Bây giờ tự nhiên trong cái lúc mà có người kêu cứu thì tự nhiên đó, nổi lên được cái tư tưởng như vậy. Thì ông phân vân và ông đau khổ vô cùng ngay trong lúc đó, vì ông cảm nhận rằng đó, tại ra cái bóng tối trong bóng trong tim mình nó quá lớn mà mình không hề để ý tới, mình làm người ta đau khổ. Và bây giờ đó, chính mình đang đứng trước một cái tuyển chọn cứu hay không cứu, và cái đạo đức của mình nằm ở đâu. Ông rất là hổ thẹn, ông hổ thẹn vô cùng và ông không biết nói làm sao cả. Thì ông trong lúc mà như vậy thì ông khóc, thì người bố ông lại càng không hiểu là vì sao ông khóc cả. Đêm hôm sau, tức là khi mà trời hừng đông đó, thì máy bay trực thăng người ta tới mà cứu ông về. Thì khi cứu ông về rồi, ông mới kể lại câu chuyện này, ông viết lại câu chuyện này, là ông nói là cuộc đời của ông đó, ông có làm hai cái chuyện mà nó sai lầm nhất. Nhất là ông đã bỏ cái người vợ để mới đi theo một cái người mà bồ. Và thứ hai đó là ông không đi cứu một cái người khác. Nhưng ông nói cái chuyện sai lầm nhất của ông không phải là hai cái chuyện đó, mà sai lầm nhất của ông là ông đã không hề có được cái sự cảm nhận, cảm thông được cái tình thương trong người của mình. Và vì vậy cho nên không cảm nhận và hiểu được, biết được cái tình thương của những người xung quanh. Nếu nghe câu chuyện này thì các bạn có tin rằng là ông vẫn tiếp tục ở với người bồ này hay không? Các bạn nghĩ rằng ông này ở hay không ở với người bồ này? Đó là một cái câu chuyện này mà người nào đọc câu chuyện này rồi cũng đặt câu hỏi là không biết ông bỏ người này hay là ông sẽ lấy. Cái kết luận của câu chuyện này thì ông kể lại như thế này. Ông kể là trong cái nội điểm đau khổ của ông thì ông mới thấy rằng đó, nếu ông có tiếp tục mà ông make judgment, tức là mình ông định luận cái người bồ là người ích kỷ đó, và ông định luận rằng đó, ông là người xấu xa, thì ông mãi mãi không thể hiểu được cái tình thương. Và do đó ông cần cái sự tha thứ của chính ông, của cái người vợ trước, của người bồ, và ông nên tha thứ cho cái người bồ của ông. Và ông làm điều gì thưa các bạn? Ông phát tâm để làm một cái chuyện mà từ trước đến nay ông không hề nghĩ tới. Đầu tiên cả, đi tới lại nói chuyện với ba đứa con của ông. Tại vì cái đó là chuyện rất là khó khăn. Khi mà ông bỏ người vợ rồi, ông không có đi tới lại để nói chuyện với đứa con. Thì các bạn biết cái câu chuyện này, người này chắc chắn phải là người Mỹ. Người Mỹ là luật lệ nó bắt là phải có child support, phải lo lắng cho con cái. Nhưng mà ông bắt đầu ông đi làm lại, thiết lập quan hệ lại với ba người con. Và cái mà cảm động nhất là ông bắt đầu đi vào trong con đường gọi là con đường thiện nguyện. Ông đi giúp những người mà orphan ở bên Nam Phi Châu, tức là mình gọi là South Africa. Ông đi giúp những người con ở bên kia, những người mà trẻ con mà không có cha mẹ, nhất là những người bị kỳ thị, những đứa con bị kỳ thị và không được đi học, thì ông bỏ tiền ra để ông nuôi và ông giúp cho nó học. Chính cái chuyện đó đã làm chuyển hóa cái người bồ của ông, và chính người bồ này sau này đó là vợ của ông, và tới xin lỗi cái người vợ trước và làm lành lại. Là một cái chuyện rất là cảm động thưa các bạn. Thì cái tình thương là nhiều khi đó, nó không có cái mùi vị mà nó có cái ảnh hưởng rất lớn. Nhiều khi mình hỏi tình thương là cái gì, ngọt hay là đắng, thì thật sự ra nó không có cái mùi vị, nhưng mà nó có cái ảnh hưởng của nó. Ảnh hưởng của nó làm gì? Làm cho người ta sống trở nên, mình gọi là whole, có nghĩa là toàn vẹn. Khi mình thiếu tình thương thì mình sẽ sống không toàn vẹn, và nhiều khi mình làm những sức mẹ của quan hệ. Và nếu mình sống mà thiếu tình thương, nhiều khi cái mối quan hệ của mình với người khác đó, nó càng ngày nó càng không những là xấu đi, tệ đi, sức mẹ thêm, phá hại, và nhiều khi mình tổn hại đến cái lòng của người ta, mình chạm tự ái người ta nhiều hơn. Do đó tại sao mà cái kính từ bi hay là cái chủ đại bi này đó, mình thường nên tụng niệm và thường nên nhớ rằng đó, mình tụng như vậy để mình nhắc nhở, để mà tạo cho mình trong lòng một cái tư trường, là cái tư trường của tình thương. Mà trong đó đó, các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy mình phải tha thứ chính mình mở rộng cái quan điểm của mình. Và nhiều khi đó mình phải tha thứ cho cái người đó mà làm lỗi lầm với mình, với kẻ khác. Và nhiều khi mình phải làm lành. Mình phải mình ở trong cái vị thế là mình không nên tự đau khổ, tự ái, là tự dằn vặt. Mà mình hãy bước một bước mở cửa ra, bắt tay người. Và mình làm sao cho cái quại lòng của người khác đó cũng rung động được cái tình thương. Tại vì các bạn biết đó, cái chuyện khó khăn nhất là cái người mà sỉ nhục mình đó, mà mình có thể tha thứ được, có thể nói chuyện được với người đó. Nhưng nếu không mình không nói chuyện được với người mà sỉ nhục mình hay là người mặn nhiệt mình thì cái tình thương mình chưa có thể cánh bay được các bạn. Thành do đó, cái tình thương mà mình gọi là do chủ đại bi hay kinh từ bi, đó là cái nền tảng căn bản nhất. Mà một khi mình có được cái tình thương đó rồi thì cuộc đời mình mới trở nên là cuộc đời toàn vẹn. Và đó là cái lý do tại sao Đức Phật mong muốn chúng ta mỗi người, mỗi ngày, mỗi giờ hãy nên trở về với lại cái kinh từ bi, hãy trở về với cái chú đại bi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về sự khác biệt giữa kinh từ bi của phái tiểu thừa và chú đại bi của phái đại thừa. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Nguyễn Sâm và anh chị Nguyễn Đăng Phúc. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.